chế ngự hoàn cảnh của bạn. Hầu hết mọi người Cơ Đốc dường như đồng một hiểu biết trong khái niệm Thượng Đế là một đấng cầm quyền cho tới khi hoàn cảnh họ bị vùi dập. Ở mức độ này, lẽ tự nhiên chúng ta tìm cách để thay đổi hoàn cảnh mình, dường như đó là con đường tốt nhất để tìm được hạnh phúc và sự thỏa lòng thật sự. Tuy nhiên, tôi học được rằng đây không phải cách thức Đức Chúa Trời làm. Khi Thiên Chúa muốn thay đổi tôi, Ngài dùng hoàn cảnh của đời sống tôi để làm điều đó. Ngài là thợ gốm, chúng ta là đất sét. Ê-sai chương 64 câu 8. Những hoàn cảnh nào đã chỉ dẫn bạn dâng đời sống mình cho Cứu Chúa? Những gì đã kéo bạn đến với Ngài? Có phải đời sống bạn là cả một sự xáo trộn dập vùi không? Bạn đã từng nản chí và bị lo âu đeo đuổi không? Nhưng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chúng ta đã tìm được sự bình an trước khi cục diện sống thay đổi. Đó là tại sao Chúa Giê-xu đã đến để cho mọi người được sự bình an giữa lúc đau đớn trong mọi hoàn cảnh. Đó là công việc bên trong do Đức Thánh Linh tạo dựng cho những kẻ có trái tim đầu phục. Trong tuần lễ họp hội đồng gần đây, một thiếu phụ đã kể cho tôi nghe chuyện về đời sống trên triền 90 độ dốc của bà Cheryl mới lập gia đình được một năm, thì cơn tai biến mạch máu nặng nề sẽ đến cho người chồng, khiến anh ta bị tê liệt cả tay chân và không nói được nữa. Người chồng ngày đó mới 31 tuổi, chỉ một thoáng ngắn ngủi, cả cuộc đời họ bị thay đổi. Đối diện với việc nói chuyện chỉ bằng ánh mắt suốt trọn đời sống và nhu cầu giúp đỡ dài hạn về chăm sóc, họ bắt đầu chọn một lối sống mới. Hai vợ chồng dọn về ở với cha mẹ và cha rồi để đi làm, còn y tá thì lo nhu cầu của anh ban ngày, bà chăm sóc anh ban đêm. Sau suốt một năm, cuộc sống này đã phủ ngập Cheryl cùng cực trong tình trạng tức tưởi và chán nản. Bà bước ra ngoài hiên nhà khóc lớn. Chúa ơi, con không thể làm việc này, bà thổn thức. Con thật không thể mang nổi điều này được nữa. Phần của con là gì? Thế nào là những mơ ước của con? Những mong đợi của con, điều này thật đau đớn quá sức. Con không muốn phải làm như vậy thêm một ngày nữa. Rồi sau vài lúc lâu, Chúa Thánh Linh nói với trái tim nặng nề của bà, không thể lầm lẫn được. Cheryl, khi ta dạy các con cái ta phải yêu thương nhau, ta chẳng bảo các con có thể làm điều này bằng sức riêng của mình. Ta đã nói sẽ cung cấp sức mạnh và tình yêu của ta cho chúng nó. Khi con yếu đuối, ta là mạnh mẽ. Cheryl, hãy buông bỏ mọi cưu mang. Bỗng nhiên Cheryl trông thấy đời sống mình từ một tầm nhìn khác. Lúc trở vào nhà, rốt cuộc, bà đã ôm lấy được cái đời sống trên bờ dốc 90 độ của mình. Khi vừa mở cửa ra, bà cảm giác ngay một thứ nhựa lỏng ấm áp đang tràn đầy trong thân thể mình. Bước vào phòng của người chồng, bà tức khắc nhận biết một tình yêu mới cho anh, tình yêu chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Chuyện này xảy ra đã 15 năm rồi. Ngày hôm nay, bà cho biết họ có một đời sống hôn nhân đẹp đẽ bằng một tình yêu không thể giải thích. Không có gì được làm cho hoàn cảnh họ, bởi vì sự đó chẳng hề thay đổi. Người chồng vẫn bại liệt tứ chi, dù cho anh có thể cử động được ba ngón bên bàn tay trái để sử dụng máy vi tính, anh vẫn không thể nói được. Nhưng theo lời Cheryl, họ đã có những năm tháng ngọt ngào nhất của đời sống mình. Tại sao? Bà ta đã học được một bí mật. Điều gì vậy? Một trái tim đầu phục. Một con tim đầu phục Đức Chúa Trời và được đổ đầy với những trái của Thánh Linh, của yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 23, có phải đó là các điều chúng ta đều tìm kiếm không? Bạn có muốn nhận sự đãi ngộ như vậy? Hãy bắt đầu bằng việc lập một bàn thờ đặt nơi chân của Chúa Giê-xu. Trên đó, bạn bỏ hết tất cả các ước mơ, các mê đắm thần tượng, những lo toan chức vị và mọi sự vọng cầu. Hãy buông bỏ những điều đó. Bây giờ, bạn có thể bắt đầu để sống trên mọi hoàn cảnh, không phải là sống dưới chúng nữa. Tác giả Judy Hampton.